Pháp Thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ngưỡng bách Phật và thường chúng con có đọc trong cái quyển Hương Thiện, trong quyển sách có một vị thiền sư dạy với một đồ đệ. Này đệ tử, trong cuộc đời này nếu nhà ngươi mang tội sát sanh, nếu ngươi giết heo kiếp thì kiếp sau sẽ bị đền tội xong lặng heo để trả quả. Nếu giết bò thì sẽ xong lặng bò để trả quả. Như vậy, chúng con trong kiếp này chúng con mang tội sát sanh, chúng con giết gà thì chúng con phải làm thân gà để đền mạng ở tương lai. Như vậy, nếu chúng con lỡ giết người thì chúng con có được xong lặng người trả lại hay không? Hoặc cao hơn nữa, nếu chúng con viết các vật thánh ta, viết các vật Allah, vân vân, thì kiếp sau chúng con có được, chúng con có được làm Allah hay là Bồ Tát hay là Phật hay không? Ngưỡng mong hòa thượng thì từ chia sẻ kinh nghiệm của hòa thượng tu tập trong suốt 20 năm qua cho thầy chúng con được đi đường không bao giờ.
Tất cả quý vị, đây là một cái câu hỏi mà tôi nghĩ là không có thật. Cái này để chúng ta vui, vui trong cái giây phút mà chúng ta tu tập như thế này thôi, chứ thật ra không có thật. Không có thật là như thế này, câu hỏi không có thật thì việc trả lời cũng không có thật. Chơi như thế này, tại sao như vậy? Chúng tôi không phải nói vui hài mà nói thật sự như thế này. Trong điển tích Phật giáo hoặc là trong sử thì có một số vị tổ sư thiền thường dùng cái hình thức để giáo hóa môn đồ. Trong cái hình thức đó có một vị tổ nhân cái việc mà gọi là mùa đông rét nước lạnh lẽo thì nó mới lấy cái kho tượng bằng bằng gỗ đem đi đốt cho ấm. Một tượng bằng bằng gỗ vị nó đem đi đốt cho ấm. Bình thường thì tôi không dám làm, nếu tôi cũng không dám làm, nhưng mà vị tổ đó là để cai trị cho học trò, cho bao nhiêu người giác ngộ được sự thật. Đấy, Phật đó thì chúng ta tín ngưỡng, chúng ta gọi đó là Phật, nhưng mà Phật gọi là tượng Phật. Đấy, tôi nói lại hồi nãy, tượng trưng. Tượng trưng đó là tại vì là sự thanh tịnh, chứ không phải đó là Phật Thích Ca. Có phải chỉ lên cái con đường đó tượng Phật Thích Ca, không phải như vậy. Chẳng qua là tượng, là biểu tượng, là tượng trưng, chứ không phải đó là Phật Phật. Mà chúng ta thường là chúng ta chấp phụ và cảm họ, chúng ta cho như vậy là Phật Phật. Cho nên người nào thấy cái gì đó tốt là tượng Phật và chẳng hơn cho ông thì nói là phản đối. Thật ra tôi không dám làm việc đó, nhưng mà tổ sư dám làm việc đó. Chúng ta không phải là với tinh thần giống như chúng ta nghĩ. Và thường là để khai thị, làm cái hành động đó để khai thị, để mở trí tuệ cho đệ tử. Giống như hồi nãy tôi trình bày đó, giúp cho quý vị và tôi nhận ra được Phật Phật. Phật Phật tính là tâm, Phật tính là tâm thanh tịnh. còn những biểu tượng là tượng kinh thôi. Nhưng mà từ cái tượng kinh đó, từ cái quyển đó, từ cái phương tiện đó, chúng ta nên lập vào cái phương cách. Do đó chúng ta đi phải ý thức được cái đạo là phương tiện, rồi cái đạo là phương pháp. Bây giờ cái vấn đề nhân quả như vậy, cái vấn đề nhân quả như thế này, đối với chúng ta, đối với thế giới hiện tượng có nhân có quả, có nhân nào có quả ấy, nhưng là không phải theo cái nghĩa chúng ta nói, hay là chúng ta nghĩ, chúng ta tưởng, không phải. Nhân nào quả ấy có nghĩa là chúng ta sát sinh thì chúng ta sẽ hưởng cái quả sát sinh, chứ không phải nói giết con gà là chúng ta đầu thai làm con gà. Chỉ trừ khi nào chúng ta có cái tâm gà thì mới tái sinh là con gà. Nếu chúng ta không có tâm trạng con gà, chúng ta không tái sinh con gà. Nhưng mà chúng ta vẫn đã cái kết quả là bị cái chúng sinh đó hại là sắc là tâm. Đó là nhân quả đó. Chứ không phải nói là giết con gà rồi đầu thai là con gà. Không phải như vậy. Mà là khi nào chúng ta có tâm trạng con gà thì mới tái sinh là con gà. Chúng ta có thú tánh thì chúng ta nên tái sinh làm thú tánh. Nó do đó mà chúng ta không thể nói, không thể kết luận rằng giết con gà là phải tái sinh làm con gà, mà chỉ là cái kết quả chúng ta sẽ phải trả quả đó là vì chúng sinh là sát sinh là thật, sát hại cái sinh mạng của ta là. Còn cái ví dụ nữa, ví dụ bây giờ chúng ta đứng trên cái phương diện hiện tượng, chúng ta thấy rằng có con gà, có con người, có cái sự khác biệt nhau trên hình ảnh. Nhưng mà trên bản thể, trên bản thể thì chúng ta có cái gì? Con gà có cái gì trên bản thể? Thưa là con gà vì cái nghiệp báo nó nhiều, cái nghiệp ác nó nhiều, cho nên nó sinh là thú. Còn cái nghiệp của chúng ta thích thì chúng ta sinh là con người, và nếu chúng ta thích nữa thì chúng ta sinh ra là tiên, là thành, ví dụ như vậy. Đó là trên hiện tượng. Nhưng mà trên bản thể con gà cũng vẫn có cái tâm chân như tâm tình của nó, và con người vẫn có chân tâm thanh tịnh và thấp thức của chân tâm thanh tịnh như nhau. Cái bản thể thì không có sự khác biệt, mà chỉ có nhất như bình đẳng hay gọi chân như tâm thanh như nhau. Nhưng mà con gà thì không thể nói là không có bất tịnh được đó, vì những cái nghiệp đó là không thể gọi nó là bất tịnh. Chỉ có con người nói chung là chúng hữu tình để được gọi là Phật tánh, còn những cái khác gọi là pháp tánh thì không thể gọi là Phật tánh. Nhưng pháp tánh hay là Phật tánh thì chỉ cho cái trạng thái hay là cái tâm chân như thanh tịnh, chứ không phải giống như trên hiện tượng chúng ta thấy. Chúng ta thấy trên tướng hình dạng thì là con gà hay con người, chúng mình thấy trên bản thể thì có tâm chân nhân tâm tịnh, và ta cũng có tâm chân nhân tâm tịnh. Như vậy chúng ta chỉ thấy có con gà và con người trên cái thế giới hiện tượng, nên tục thế cái người gọi là chân lý tương đối, cái tên chân lý tuyệt đối thì chỉ là một tâm chân nhân tâm tịnh. Do đó không có con người, không có chắc có con gà. Và chúng tôi nói ví dụ như quý vị rằng tới cái chỗ thanh tịnh đó rồi đó thì cũng không có vấn đề đó nữa, không có giới tính nữa. Cho nên chúng tôi nói là mai sau tặng Phật ngồi chung một bàn đó, nói là chàng ơi cho biết cuối cùng mai sau tặng Phật ngồi chung một bàn là không có vấn đề giới tính nữa đâu. Tặng Phật không có bậc nam bậc nữ nữa, mà chỉ có chân nhân thật tình. Thì bây giờ đã là câu hỏi này, trên phương diện tuyệt đối thì là chân nhân thật tình, không có con gái nó vẫn đi mà chơi tương đối thì có con gái và nó có cái sự đại hoàng tức là sát sinh thì phải bị người khác sát sinh là phải chỉ có thế thôi chứ không phải là giết con gà đỡ thành con gà đó, không phải làm cái gì để được cái ta hiểu sai vấn đề
là câu hỏi thứ hai. Người bác đặt là thường theo lời chỉ dạy là thường sáng nay muốn có được an lạc trong thực tại thì ông phải thanh tịnh, muốn có tâm thanh tịnh thì phải lìa các vọng niệm, muốn lìa được vọng niệm thì phải biết thế nào là vọng niệm. Do vậy, ngưỡng mong hòa thượng từ bi chỉ dạy chúng con phải nhận ra được nào là vọng niệm, thế nào là chánh niệm và bằng cách nào để chúng con có thể lìa được vọng niệm để có được tâm thanh tịnh và an lạc trong giây phút thực tại. Ngưỡng mong hòa thượng từ bi hoan hỷ chia sẻ cho A Di Đà Phật.
Xin trả lời cho tất cả quý vị là Phật tử. Lẽ ra thì phải trình lý là những đàn này thì chúng tôi còn đoàn hết, tức là tôi sẽ đảm trách nhiệm hết tất cả những câu hỏi. Việc thứ hai là vấn đề âm lượng. Quý vị ngồi ở xa thì khó nghe, nhưng mà nếu chúng tôi kê cái micro sát lên bên mòn thì nó lại lớn tiếng quá, cái gì ở trên nghe không rõ. Do đó mà cái vấn đề âm lượng này đó, thì xin lỗi quý vị, cũng khó khăn mà có thể nói là hài lòng hết tất cả. Nó do vậy mà xin tất cả quý vị cố gắng. Đó là câu hỏi tiếp theo. Thì phải nói rằng chúng ta sống bộn bề, ngổn ngang trong mối tơ bò, tâm ta lúc nào cũng dao động. Chẳng những dao động mà nó còn nhỉ hôn. Do đó mà sự tu tập của chúng ta không phải một sống một chiều, mà sự nhắc lại có phải một sống một chiều mà thành tựu được, mà phải là tuần tự từ từ, tức là kiện tu từ từ. Chỉ từ khi nào những vị xuất gia mà cắt bớt duyên sự thì có đủ thời gian để tu tập. Còn hầu hết nếu những vị nào mà xuất gia mà không có bớt duyên sự thì cũng rất khó mà tu tập. Chúng tôi nói cái từ khó đây không có nghĩa là không thực hành được, mà là rất không thực hành được. Do vậy hồi nãy chúng tôi cũng đề cập tới là không thể trình bày một cách cụ thể mà nói một cái phương pháp chung chung, thì như vậy có nghĩa là vị nào còn duyên sự nhiều thì nên cố gắng. Chúng tôi nên cố gắng một bớt duyên sự, hai tùy duyên. Tùy duyên đó chúng ta ý thức được cái duyên đó rồi chúng ta bất biến, tức là bất biến từ từ, từng trường hợp ứng dụng từng pháp, từng trường hợp để tu, chứ không phải một số chuyện mà thành tựu. Tuy nhiên trong cái thời khóa biểu, trong thời khóa biểu tu tập của ta thì phải, ví dụ như phải thành lập cái thời khóa biểu một ngày mấy thời chúng ta tu. Chúng ta cứ cố gắng tìm hiểu cho nó đúng. Tôi không có chủ trương là chúng ta phải tu suốt 24 giờ. Nhưng mà trong 24 giờ là chúng ta chọn ra cái thời điểm nào thích hợp để rồi chúng ta ứng dụng có thể 5 phút, 10 phút, 20 phút hay là 1 giờ. Ta chỉ giữ tâm thanh tịnh bằng cách đó, gọi là tích lũy. Chỉ có tích lũy thôi thì mới tuyên bố. Mà trong một giờ, một phút đó hay là 5 phút, 10 phút đó, chúng ta chỉ có một từ thôi, ứng dụng có một điều thôi, tức là buông xả. Trong thiền định, bậc sơ thiền thì ly sanh thị lạc, nhị thiền định sanh thị lạc, tam thiền là ly hỷ diệu lạc, và tứ thiền là xả niệm thanh tịnh. Đây chúng tôi nói bốn cấp độ thiền, chứ không nói tới thiền thứ không, mà chúng tôi chỉ đề cập tới gọi là bốn dạng thiền, tức là bốn cấp độ thiền. Các quý vị lưu ý như này: ly hỷ diệu lạc tức là ly là liền. Vì tất cả những viên đó mộng tưởng thì chúng ta có an lạc, gọi là ly hỷ diệu lạc. Và cuối cùng đó, chúng ta xả niệm thanh tịnh, tức là bỏ buông bỏ những ý niệm trong tư tưởng này, tức là không có suy nghĩ, không suy tư ở trong tư tưởng này, tức là xả niệm. Nhưng mà xả cái ý niệm đó, buông xả ý niệm đó mà vẫn giữ được tỉnh giác, tức là tỉnh là yên lặng, giác là biết, vẫn giữ cái biết, vẫn chú ý cái biết, biết đâu là tuệ. Xả niệm thì chúng ta đạt được những thanh lực, đó là một phương pháp xả. Hoặc là chúng ta tự sanh thị lạc, tâm là được yên thì cũng sinh ra sự thị lạc, rồi chúng ta xả bỏ cái ly vị để đạt được cái diệu lạc, cuối cùng là xả niệm. Tất cả là buông xả hết những ý niệm vọng tưởng thì đó gọi là đạt được sự thanh tịnh. Trong kinh Bát Nhã, Đức Phật có dạy rằng biển giới viên đạo mộng tưởng, biển giới viên đạo mộng tưởng cứu cánh biết này, mà chúng ta đã từng đọc trong kinh Bát Nhã, kinh biển giới viên đạo mộng tưởng, viên đạo mộng tưởng tức là những ý niệm mà làm người ta biến nó không thích biến nó ta. cái đầu bản là vô vi vô nhé, ta không có thí nghiệm biết nhỏ còn tưởng nhãn cầm sát chưa vô vi vô thì cầm thẳng nhãn nhận ra thì ví dụ như vậy. Nhưng mà khi cầm sát là chúng ta tâm vẫn chân không đó, khi cầm tâm thanh chúng ta vẫn chân không thì đó bạn phải tâm làm gì nào là không có thí nghiệm biết nhỏ còn tưởng ngay đó cũng chính là thường quá không.
Do đó không phải là thực tại.
lại chúng ta như thế trong thời hiện nay. Đã cắt rất nhiều công tác học sự cho giáo hội Phật giáo Việt Nam, nào là sự nghiệp mạng pháp, nào là tín đồ, nào là hành án, mục đích góp phần làm cho công tác Phật giáo Việt Nam luôn được đường hồn và vững mạnh. Như vậy chúng con thấy Phật sự của quý ngài quá nhiều. Trong khi đến giờ tôi, chúng con nhận thấy quý ngài không còn sức khỏe để dùng tôi thoải mái. Như vậy với những phát biểu này, quý ngài có thật sự được an lạc không thực tại hay không, hay bị những công việc Phật sự bao vây mà không còn thời gian? Trong khi chúng con chỉ là một bài tiền để làm mua sắm cho gia đình, mua sắm cho cuộc sống hàng ngày. Vậy mà khi ra đến công sở, chúng con cảm thấy công việc rất bất bận. Về nhà nhìn thấy mái ấm gia đình với người vợ trẻ, với hàng con thơ, chúng con cảm thấy hồi hộp khi ngồi cùng con về. Chúng con hầu hết mọi người mà không có thứ hay là bằng thứ thứ nào. Người con quý ngài chia sẻ cho chúng con một kinh nghiệm trong nơi quý ngài không có gì trong nhà thực sự mà quý ngài còn từng an lạc. Trong nơi chúng con chỉ còn công việc ngay tại cơ quan xét nghiệm mà về nhà chúng con cũng không được an lạc, ai là Phật mở mong là được sự chia sẻ.
Nhưng mà tôi đang có một điều hòa
kiêng. Vì cholesterol nó khá là cao cho nên phải ăn kiêng. Và kiêng mình cũng có thể là đi đúng mức chưa hết cho nên ăn nhiều quá. Nó chọn nhiều quá là thấy nó giảm nhẹ, nhưng mà sau đó ăn nhiều quá mới muốn nhiều dừa. Mỗi ngày ăn ba cái dừa đấy, ăn nhiều quá, ăn ba cái dừa thôi thì có thể là mà có thể nói từ lúc nhà nước bắt đầu cho ăn có ngon, tôi đã bắt đầu ăn nhiều sợ lên ăn dài cái bây giờ. Nhưng mà lúc nào thì đó có lẽ là lâu mặt không vẫn cao hơn khi mà thế chừng là nghĩ ra rồi cái nghĩ quán của mình là mặc chia cho cái dầu cho nên dầu thức cho nó rất nhiều, do đó mà có lẽ tôi mặc máu mà cả nhà làm cho tôi nghe tin luôn phải đi mổ. Nhưng mà nói cái ví dụ về cái gì thì như vậy nói như vậy có nghĩa là tôi bị bệnh rất là đó, mình không biết thức được vấn đề ăn uống của mình để rồi mình làm khổ lấy tâm mình. Nhưng trong cái khổ của đó, trong cái mà tôi bị bệnh không có bị hoài, bị bệnh là không bị hoài, cho nên là người thường thường người ta bệnh hoài nhưng mà tôi bệnh thì không phải. Quý vị thấy tôi cũng bận ngồi dậy tôi bị bệnh rồi đã xuống thì sáng bây giờ quý vị thấy là đưa cho các cái tí xíu ăn không hết rồi mà uống nước cũng rất ít, nó từ đó là cái gì không phải là cái gì cả, không có quyền diệu, không có linh thiêng gì ở đây cả, mà chỉ có cái gì cái mà tôi tập mặc kệ thôi, mặc kệ cái gì đến mình, mặc kệ mình vẫn giữ tỉnh thế, cho nên tôi vẫn tự nhắc mình là như thế này. Tự mình nhắc mình hãy mở tầm mắt trí tuệ để nhận thức trước khi hành động, luôn luôn tự nhắc mình hãy mở tầm mắt trí tuệ để nhận thức trước khi hành động. Cho nên tôi sống cái kiểu là mọi cái thơ mặt trời hoa hồng khoảng như không thì có thể là còn như không cái gì đó thì chẳng có cái gì làm cho mình khổ. Giống như lão tử đã từng nói như thế này là trong lão tử đã được kinh cái câu này nói như thế này: bởi ta không tăng cho nên không ai tăng nổi với ta, bởi ta không tăng cho nên không ai tăng nổi. Giống như chúng ta không có thì không có cái gì mà bảo chúng ta được hết, còn nếu chúng ta có cái có dù cái có là con số không thì cũng vẫn bị cái báo không có báo. Còn bây giờ ta chẳng có gì hết, chẳng có cái gì để báo chúng ta. Đó chính là một phương pháp tu. Nam mô A Di Đà Phật.
Tâm con dấy lên tâm thức niệm Phật. Như vậy tâm thức niệm Phật được dấy lên từ sự bất chợt này, đó là vọng niệm hay chánh niệm? Ngưỡng mong hòa thượng từ bi chia sẻ cho chúng con hai giờ.
Xin trả lời câu hỏi cho các bạn trực tiếp nha. Chúng ta không có thời gian, do đó tôi trả lời bằng cách như thế này. Chúng ta ứng dụng cái phương pháp niệm Phật để tu, mà tu đây chúng ta cần phải thành tựu trước nhất là tập thanh tịnh. Cho nên gọi là niệm Phật tăng để đạt được tịnh. Còn cái vấn đề của chúng ta niệm Phật để cầu đức Phật độ chúng ta về thế giới cực lạc, tức là niệm Phật cầu vãng sinh, thì cái chuyện này chúng ta niệm bàn. Chúng ta nói cái cấp bậc cấp độ mà chúng ta cần nhất đó là đạt được tâm thanh tịnh, hay nói đó là tịnh. Niệm Phật để được tịnh, tịnh tâm tức là niệm Phật tâm, cái tâm gọi là định. Như vậy cái phương pháp niệm Phật có rất nhiều, nhưng mà tượng trưng lại có hai câu: một là khẩu niệm, hai là tâm niệm. Nó đơn giản là khẩu niệm và tâm niệm. Khẩu niệm thì quý vị cũng đi từ cái con tới cái gì vào niệm bằng tinh thần, tức là ý niệm. Từ hình thức ngôn ngữ đi vào ý niệm, hoặc là cái niệm trực tiếp từ ý niệm không dùng cái ngôn ngữ, tức là tâm niệm. Như vậy thì cái việc ứng dụng cái ý niệm ở đây nghĩa là gì? Đây sẽ nói cái chuyện này. Ý niệm không phải đọc, mà từ nào giờ nhiều bị lầm lẫn chỗ niệm là tâm. Cái việc nhầm lẫn chỗ niệm là tâm thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Này, cái niệm như vậy. Nhưng thật ra cái chữ niệm có nghĩa là gắn ghi vào tâm, là ghi nhớ, là tưởng nhớ, gắn ghi vào tâm, chứ không phải đọc ra chữ. Cái chữ niệm như vậy là
chậm đến tâm trí rối loạn, lúc nào cũng dao động,
bây giờ niệm Phật để giải thoát cái sự dao động này, tức là đang niệm mà chúng ta bắt đầu niệm Phật để giữ và đạt được nhất niệm. Chúng ta niệm tới cái khi nào mà đạt được cái nhất niệm là còn một cái ý niệm Phật thôi, không còn ý niệm nào chen vào đâu. Suốt giờ suốt ngày niệm được như vậy rồi thì mới gọi đó là nhất niệm. Cái nhất niệm này quý vị buông xả nó đi, nó đạt được cái vô này, buông xả nó, nó đạt được cái ý thức, biết tâm trạng chúng ta là không có ý niệm nữa thì cái vô niệm đó nó sẽ hiện hữu và cái ý thức hiện hữu. Mà nếu chúng ta vẫn duy trì được mãi được hoài thì lúc đó nó đạt được gọi là vô tâm, và chúng ta sống được, chúng ta đang bước được trong cái vô tâm đó một cách liên tục và mãi mãi, đó là trường thành, thì lúc đó các bạn sẽ chánh niệm. Lúc đó nó được gọi là chánh niệm, chứ không phải là cái Nam Mô Di Đà Phật đọc hoài thì gọi là chánh niệm. Nếu Nam Mô Di Đà Phật quý vị đọc hoài đọc hoài thì nó chỉ thuần túy nó trở về nên do đó tôi thường nói ví dụ để quý vị biết được là nếu mà chúng ta đọc hoài như vậy thì nó vẫn có cái tác dụng, vẫn có tác dụng để giúp chúng ta tập trung được tư tưởng, và tập trung được tư tưởng chúng ta giữ được có một ý niệm Phật đó là cái gì ở đó thôi. Còn nếu chúng ta biết tiến lên nữa, có cái ví dụ trước đây tôi là thông môn thì dù hoàng pháp bắt đầu mở cái pháp tu bằng cách 7 ngày mời tôi tới tham dự là tôi chính tôi mang đạo tình và giảng cho tôi những pháp đầu tiên là vài ngày rồi sau này là sau này ở đó mời tôi tới phim, không biết họ thấy tôi sao mà mời tôi làm đại biểu tới phim luôn. Thế tôi từ chối mà tôi cũng có ý là hơi thiền, thiền kinh tính, thiền kinh tính ngộ nhận thôi. Chứ tôi thì từ chối thẳng là không có tin. Và từ đó đến nay thì thiền kinh tính không có mời tôi giảng nữa. Nó đẩy cái này, nhưng mà tôi đã nói rằng, ở nơi đạo tràng tu tập đó, tôi đã từng giảng đó và tôi đề cập tới cái vấn đề gọi là vô niệm. Mà ai không có tới tham dự, duy nhất chỉ có một người thôi, một người không có tới tham dự tôn của đó mà người đã tìm tới tôi để xin hỏi về phương pháp vô niệm và cầu tôi dạy cho cái phương pháp vô niệm. Chỉ duy nhất mấy ngàn người chỉ có một người tìm tới tôi để cầu học cái phương pháp vô niệm, chỉ có một người thì tôi không chấp nhận hướng dẫn cho vị đó phương pháp gọi là vô niệm. Thế nhưng hỏi ra thì vị đó là cái vị mà trước đã có tu xuất gia, tu thất sĩ xuất gia đó. Sau đó mà chỉ có vị đó tới hỏi cho tôi về phương pháp vô niệm, còn mấy ngàn phật tử thì chẳng có ai hỏi đến phương pháp vô niệm là làm sao. Nói như vậy để cho quý vị hình dung lại cứ ý chánh niệm là chúng ta cứ đọc Nam Mô Di Đà Phật đọc hoài đọc suốt đời, không phải như vậy gọi là chánh niệm. Có nghĩa là chúng ta vô niệm được liên tục và mãi mãi, nó đạt được cái sự vô tâm và chúng ta vẫn sống trong cái vô tâm đó thì mới gọi là chánh niệm. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm ở chương thứ 10 thì Phật dạy này A Nan, các vị hãy xoay cái vọng tưởng đi lạc trở lại với cái không vọng tưởng đi lạc và lấy cái không vọng tưởng đi lạc đó làm nhân nghĩa tu hành thì sau này mới chứng đắc được quả Phật thường trụ. không, cái thanh tịnh không sinh nhiều, mà lấy cái cá nhân đó là cá nhân, lấy đó là cá nhân để tu hành, sau này thì chúng ta được quả Phật thường độ. Đó chính là nguyên vào cái trách nhiệm để mà tôi chúng ta được tạo ra. Nam mô A Di Đà Phật.
Xin được tiếp tục tuyên đọc câu hỏi. Người có tập hàng người vào ngày 1 tháng 8, gia đình của chúng con đã có một sự kiện không vui là chúng con đã bị mất một số tài sản rất lớn. Số tài sản đã mất chiếm 3/4 mà tài sản trong gia đình của chúng con gồm có. Trải qua hơn 2 tháng nay, tâm trí chúng con rất bàn hoàng cho tài sản đã mất và lòng chúng con không sao vui được. Ngày hôm nay với chủ đề an lạc trong thực tại, bằng phương pháp nào người con hạ thượng từ bi chỉ dạy chúng con hãy rời bỏ những vọng niệm trong quá khứ để có được an lạc trong giây phút thực tại. A Di Đà Phật, kính mong hạ thượng từ bi hoan hỷ chia sẻ.
Cái sự khó khăn đó là do
nay thì nó cũng đã hiện nay cũng quản kinh tế toàn cầu, mà nhà nước này cũng tung tiền ra cứu vãn cái nền kinh tế. Nói như vậy thì có nghĩa là chúng ta không phải trên quả đời này mà một xuân sẻ ai cũng phải khóc, người giàu phải khóc, nói cho đi người giàu phải khóc, làm vua cũng phải khóc, chứ không phải nói làm dân đã khóc đã đành rồi, khóc cổ đến ngày khóc đã đành rồi, vua cũng phải khóc. Như vậy có nghĩa là tất cả mọi người trên quả đời này đều có sự khổ, cái khổ về vật chất, cái khổ về tinh thần, mà ở đây chẳng ai ta lâm vào cái khổ về vật chất để ảnh hưởng cái tinh thần. Do đó mà chúng ta chỉ có một cái phương pháp, một cái phương pháp gọi là không phải cái cơ chỉ cho quý vị cái mà gọi là trung thượng, mà cũng không phải chỉ cho quý vị cái gọi là biểu tượng, mà cũng không phải chỉ cho quý vị cái bánh mà người ta vẽ gọi là cái bánh vẽ không có, mà là ý thức được tâm mình, nhận thức được tâm mình, nhận thức được tâm mình để rồi chúng ta chuyển hóa nội tâm bằng cách là gì? Chấp nhận sự đau thương này, dù nó như thế nào chúng ta cũng phải chấp nhận, và chấp nhận rồi chúng ta phải làm sao? Không đâu, chỉ có thể thôi, chứ còn không còn cách nào, không phải nói là bây giờ đi cầu mà chú xứ cho ta có tiền, hay là cầu đức quán cái ông ấy có cái số không có, không phải như vậy. Mà chúng ta phải cầu cho chúng ta được chân chứng đá này, cầu cho chúng ta được cái định lực, cái trí tuệ để chúng ta vượt qua tất cả mọi khổ đau, vượt qua mọi thử thách gian nan, để rồi chúng ta tạo được sự bình yên tâm hồn qua cái sự nhận thức đúng như thật. Bởi vì đó chỉ là vật chất, mà vật chất khi đủ duyên đến mình là không đủ duyên thì nó không đến với mình, vì thế thôi. Mặc dù nó có những cách đó chúng ta thấy là hơi đau, nó đi duyên khỏi mình cũng là đau, nhưng chúng ta cần phải biết cái sự đến đi, tức là đến đi là duyên, đủ duyên thì nó đến với mình, mà đặc duyên thì nó đi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng và chúng ta tại đây, con thân là điều hành, con hay là Hòa Thượng Thích Minh Châu, con giải chủ đề là an lạc trong thực tại. Con biết Phật tử chúng con và giải là tôi vừa nghe tôi một mẹ thằng của là Phật sư tôi tại Đức Hoa. Chúng con đang theo mấy con tịch độ, nhất là các môn niệm Phật. Con cũng mong Hòa Thượng cũng dạy cụ thể về cái môn niệm, để chúng con được sâu vào để hiểu biết về cái môn niệm Phật, để đạt đến cái sự thành đạt trong hiện tại và tu tiến về tâm sâu vào cái gì đâu.
Thiền không dùng cái ý niệm mà dùng tới nhận thức. Sự nhận thức đó, nhận thức đúng như thật đó gọi là quán, tức là quan sát suy xét. Và cách thứ hai là vận dụng cái nhận thức đó là buông xả, gọi là thiền chỉ. Thiền chỉ gọi là samatha, thiền quán gọi là vipassana. Và một phương pháp cũng trong thiền gọi là ý quán song tu, tức là tùy duyên mà ứng dụng. Có khi thì chúng ta cần thiền chỉ, có khi chúng ta cần thiền quán. Nhưng mà cái câu hỏi của chị hỏi là đi tới cái niệm Phật để rồi đạt được cái mô hình của sự ra đời. Sẽ nghĩ tôi trình bày trong phòng như vậy để quý vị có cái phương pháp so sánh. Cái phương pháp nào cũng đưa ra cái chỗ gọi là mô hình. Cuối cùng của bên thiền là xả niệm để được thanh tịnh. Xả niệm để được thanh tịnh. Còn bên cái đó, từ cái từ mà đã được tỏ chứ chúng ta là phương pháp niệm Phật. Thì từ cái chỗ mà gọi là niệm thân sân, niệm thủ thứ, niệm tạc ở trong đó, mà chúng ta buông hết, chúng ta chỉ giữ một cái niệm. Bởi vì chúng ta sợ là lạc, nó đi vào cái chỗ không ngơi của ngoại đạo, những tôn giáo khác. Do đó mà cần phải có những cái ý niệm. Cái ý niệm đó là cái danh hiệu của Đức Phật. Thì thật ra cái danh hiệu Đức Phật không có nguyện niệm, không có linh niệm đâu. Mà thứ hai con là do chúng ta niệm mà có linh, không linh. Chứ không phải cái danh hiệu đó mà linh. Bản thân giáo lý của Phật dạy là giáo lý. Giải thoát hay không là tự nơi ta ứng dụng giáo lý của Phật để giải thoát, thì không có giải thoát hay không là tự ta. Do đó quý vị là chúng ta nhận thức được tâm chúng ta luôn luôn giao động, cho nên dùng phương pháp niệm Phật, phương pháp niệm Phật để chế những ý niệm đang sanh khởi, những cái tạp niệm. Mà nếu chúng ta dùng phương pháp niệm liên tục niệm mãi mãi để cho nó được thuần nhất, cho nó được tập trung lại và thuần nhất đó, thì người ta gọi đó là nhất niệm. Lúc đó thì gọi là rồi từ cái mà thuần nhất, cái nhất niệm đó được ứng dụng liên tục và mãi mãi rồi chúng ta phải ý thức buông bỏ đi.
Mà vô niệm chưa phải là đắc đạo. Niệm
là người đó đã hướng về trí tuệ Phật. Đó là một đoạn phải trong cái duy ma đạo mà phải dạy. Những ai thực thiện vô vi là người đó đã hướng tâm về trí tuệ vô thượng của Phật. Đó là một đoạn mà phải trong cái duy ma đạo. Như vậy thì cái vô niệm đó, trạng thái vô niệm đó là một trạng thái bước đầu để chúng ta đi làm tới chỗ vô tâm. Vô tâm đó chúng ta mới đạt được thân tự. Nhưng mà cái cơ bản nó vẫn phải là khi nào nhất niệm kiên cố thì lúc đó chúng ta mới buông xả cái phương pháp đó. Buông xả mà vẫn hiểu sự gọi là tỉnh giác. Giác là biết là sự hiểu của trí tuệ, biết nhất là đêm. Do đó tới cái chỗ đó rồi đồng nghĩa với gì? Tức là xả niệm.